Vài ngày sau đợt hóa trị đầu tiên, tôi nhận được một bức thư từ bệnh viện. Trong đó viết, sau khi xem xét hồ sơ, chúng tôi thông báo với quý ông rằng chế độ bảo hiểm sức khỏe của quý ông đã hết hiệu lực và quý ông cần thanh toán hết tiền viện phí. Đọc xong bức thư, tôi chết sững. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hãng Motorola đã mua bảo hiểm sức khỏe cho tôi rồi mà. Như vậy tôi sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ viện phí kia mà. Quá ngỡ ngàng và tức giận, tôi nhấc điện thoại kể cho Bill Stapleton về bức thư. Bill trấn an tôi và nói rằng sẽ kiểm tra lại thông tin đó ngay. Vài giờ sau, Bill gọi lại. Và mọi chuyện là thế này. Tôi đang trong giai đoạn chuyển giao hợp đồng từ đội Motorola sang đội Codifi. Dù rằng hợp đồng của tôi với đội Codifi đã có hiệu lực, nhưng do bệnh của tôi phát sinh trước thời gian thực hiện hợp đồng, nên Codifi sẽ không có trách nhiệm chi trả chi phí trong quá trình tôi điều trị. Trong khi đó, hợp đồng bảo hiểm của tôi với hãng Motorola lại đã hết hiệu lực. Vì vậy, trước khi Bill tìm ra một cách giải quyết khác, thì theo quy định tôi phải tự thanh toán toàn bộ viện phí và những chi phí điều trị phát sinh. Chỉ trong vòng mấy ngày, bao nhiêu chuyện tồi tệ đều ập đến với tôi. Mà trước mắt là chuyện trang trải chi phí cho quá trình điều trị. Nó như đẩy tôi đến bờ vực của sự khốn khó. Tôi bắt đầu nhìn quanh nhà và cân nhắc xem món đồ nào có thể bán. Vậy là chỉ trong phút chốc, tôi từ một cô đơn hàng đầu với mức thu nhập 2 triệu đô la một năm biến thành một kẻ phải móc của nhà mình để đem đi bán. Tôi có một hợp đồng bảo hiểm thương tật, nhưng nó chẳng giúp ích gì được trong hoàn cảnh này. Tôi sẽ không còn một khoản thu nhập nào bởi các công ty tài trợ chắc chắn sẽ cắt lương do tôi không còn khả năng thi đấu cho họ nữa. Chiếc Porsche kỷ niệm mà tôi rất trân trọng giờ đây có vẻ trở nên quá xa xỉ. Tôi cần tiền để thanh toán các hóa đơn bệnh viện. Tôi bắt đầu lên kế hoạch bán đi những vật mình yêu quý. Chiếc Porsche, vài bức tranh quý cùng một số món đồ khác. Chiếc Porsche nhanh chóng tìm được chủ mới chỉ sau vài ngày. Tôi làm điều này vì hai lý do. Trước hết và quan trọng nhất, tôi cần tiền để trị bệnh. Thứ hai, tôi cần tập trung để củng cố niềm tin chiến đấu với bệnh tật. Tôi đang hành động vì cuộc sống của mình. Từ đây tôi biết rằng mình cần nhìn mọi việc theo hướng đơn giản hơn. Tôi bị bệnh ung thư và tôi cần biết mọi thông tin liên quan đến căn bệnh mình mắc phải. Tôi tìm đến tiệm sách lớn nhất ở Austin và gom về tất cả các sách liên quan đến căn bệnh của mình. Từ sách ẩm thực, sách tâm lý cho tới những quyển chỉ dạy phương pháp thiền định. Tôi tìm hiểu về mọi phương cách điều trị ung thư, cho dù đó là những lời khuyên ngớ ngẩn nhất. Tôi tìm đọc về loại dầu flaxseed, một chất được xem là cứu tinh của bệnh viêm khớp, chứng nhồi máu cơ tim, bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y khác. Tôi cũng tìm hiểu về tác dụng của bột đậu nành, vì tôi nghe nói nó được xem là thần dược chống ung thư. Tôi đọc tạp chí Yoga Journal và rất ấn tượng với phương pháp chữa trị có tên là The Rush. Đây là phương pháp thiền định có tác dụng giúp người thực hiện có một cuộc sống khỏe mạnh và yêu đời. Tôi giữ lại những bài báo trên tạp chí Discovery và sưu tầm những bài giới thiệu về các trung tâm y khoa cũng như những cách chữa trị bệnh ung thư. Tôi nghiền ngẫm bất cứ quyển sách nào nói về các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, Brad là người cung cấp cho tôi rất nhiều tài liệu hay. Tôi không thích đọc sách, nhưng giờ đây tôi đã trở thành một con mọt sách thật sự. Nhớ lại thời gian sau khi tốt nghiệp trung học, tôi tới châu Âu và bắt đầu sự nghiệp của một cua rơ, đồng thời chịu ảnh hưởng của nền giáo dục chiếc trung tại đây. Khi đó tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình lại lao vào nghiên cứu các tài liệu y khoa. Trước đây tôi chỉ thích nghiền ngẫm những tờ tạp chí về tài chính và kiến trúc, hoàn toàn không có sự quan tâm đặc biệt nào đối với sách. Tôi không có khả năng tập trung, do vậy tôi không thích việc ngồi hàng giờ đồng hồ dán mắt vào những trang sách. Thế nhưng, mọi việc bây giờ lại khác. Tôi chủ động tìm đến sách như tìm một vị cứu tinh thật sự. Tôi có cảm giác như mình đang theo học một chuyên ngành nghiên cứu. Đôi lúc tôi bật cười khi chợt nghĩ, hay là mình quay lại trường học và cố gắng trở thành một bác sĩ đi, vì dù sao nó cũng tốt cho mình mà. Tôi vẫn chú tâm đọc từng trang sách. Tôi muốn biết chính xác về tình trạng của mình để có thể tìm cách chống lại nó. Càng nghiên cứu nghiền ngẫm, tôi càng có niềm tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Dù rằng thông qua những điều đã tìm hiểu, tôi biết tình trạng của mình hiện không tốt lắm. Tuy nhiên, tìm hiểu để có thông tin, có kiến thức về bệnh vẫn hơn là làm ngơ với nó. Ít nhất thì tôi cũng biết mình đang chống chọi với cái gì và tôi hài lòng vì mình đã không lùi bước. Tôi phát hiện giữa bệnh ung thư và môn đua xe có khá nhiều điểm chung. Cả hai chủ yếu đều dựa vào những chỉ số về nồng độ máu trong cơ thể. Khi đua xe, để nâng cao sức bền, bạn có thể tiêm Ibuprofen vào cơ thể. Bệnh ung thư cũng vậy. Nếu nồng độ hemoglobin, nồng độ huyết sắc tố trong máu của tôi xuống dưới một ngưỡng nhất định, các bác sĩ sẽ tiêm cho tôi một loại thuốc tương tự. Trước các giải đấu, tôi thường được xét nghiệm để đảm bảo các chất có trong máu ở mức cho phép. Bây giờ cũng vậy, các bác sĩ xét nghiệm máu để xác định ngưỡng chịu đựng về mặt sinh lý của tôi. Dần dần tôi quen thuộc với các thuật ngữ và tên gọi các hợp chất phức tạp như ifosfamide, một loại thuốc dùng trong giai đoạn quá trị, seminoma, một loại khối u, hay lactate dehydrogenase, một loại enzyme có trong nhiều loại mô của cơ thể. Tôi không còn dùng những cụm từ chung chung như quy trình điều trị mà đã thông hiểu được phần nào những giai đoạn cụ thể. Tôi muốn tìm hiểu tất cả. Tôi muốn tham vấn tất cả ý kiến của mọi người về căn bệnh của mình cũng như cách điều trị. Cũng trong thời gian này, tôi nhận được rất nhiều thư kèm lời chúc, những tấm thiệp với lời động viên chân thành cùng một số lời mời điều trị bệnh từ khắp nơi. Tôi đọc không bỏ sót một lá thư nào. Đó chỉ là một cách giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn và những đau đớn do biến chứng của căn bệnh. Vì vậy, vào mỗi buổi tối, tôi, Lisa và mẹ ngồi phân loại thư và thay phiên nhau trả lời. Một tối, tôi tình cờ mở một bức thư được gửi từ trung tâm y khoa của trường đại học Vanderbilt. Người gửi là bác sĩ Stephen Wolf, trưởng khoa cấy ghép xương tủy. Trong thư, bác sĩ Wolf giới thiệu ông vừa là dược sĩ, vừa là một chuyên gia về bệnh ung thư. Đồng thời, ông cũng là một người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp. Nghe tin tôi mắc bệnh, ông hy vọng có thể giúp tôi được phần nào. Bác sĩ Wolf khuyên tôi nên tìm hiểu về tất cả các phương pháp điều trị bệnh ung thư tinh hoàn hiện nay. Và nếu cần bất kỳ lời khuyên hay sự hỗ trợ nào thì hãy tìm đến ông. Có hai điều trong bức thư khiến tôi rất chú ý. Một là niềm đam mê bộ môn đua xe đạp của bác sĩ Wolf, theo những gì ông chia sẻ. Hai là lời khuyên của ông đề nghị tôi đến gặp trực tiếp bác sĩ Laurie Ahern tại trường đại học Indiana. Bởi vì bác sĩ Ahern là chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất về căn bệnh này. Wolf nói thêm, tôi muốn anh biết rằng hiện đang có rất nhiều phương pháp hóa trị hiệu quả và điều quan trọng là chúng sẽ giúp anh giảm thiểu những tác dụng phụ của thuốc đến mức thấp nhất. Sau này anh có thể quay trở lại đường đua khi đã khỏi bệnh. Tôi nhấc điện thoại và gọi ngay cho Wolf. Chào ông, tôi là Lance Armstrong. Tôi vừa nhận được thư của ông và tôi quyết định gọi cho ông ngay. Giọng Wolf thoáng ngạc nhiên, nhưng ông nhanh chóng trở lại bình thường. Sau vài lời chào hỏi, Wolf bắt đầu hỏi thăm về bệnh trạng của tôi. Wolf giải thích rằng ông không muốn xen vào công việc của hội đồng y khoa ở Austin, nhưng ông thật lòng muốn giúp tôi. Tôi chia sẻ với Wolf rằng tôi đang tiến hành quy trình hóa trị liệu chuẩn BEP cho căn bệnh ung thư tinh hoàn đã di căn sang phổi. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng tôi không có nhiều cơ hội. Tôi nói với ông, thế nồng độ HCG của anh là bao nhiêu? Wolf hỏi. HCG là một loại nội tiết tố có tác dụng kích thích buồng trứng của phụ nữ. Theo như tôi tìm hiểu, thì đây là một chỉ số quan trọng, bởi vì nồng độ HCG không nên quá cao trong cơ thể của những người đàn ông khỏe mạnh. Tôi lật tìm trong các giấy tờ chữa trị, liếc mắt qua những con số. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số HCG của tôi là 109. Khá cao đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi quá tệ. Tôi nhìn lại vào mặt giấy và phát hiện một ký hiệu nhỏ nằm phía sau con số. Thế ký hiệu chữ K sau đó nghĩa là gì? Tôi hỏi. Wolf im lặng trong vài giây rồi trả lời. Nghĩa là nồng độ HCG trong máu của anh không phải là 109 mà là 109.000. Theo lời của Wolf, chỉ số 109 đã là khá cao. Vậy thì sẽ ra sao với con số 109.000 đây? Wolf bắt đầu hỏi tôi dồn dập về chỉ số AFBLDH. Tôi vội vàng hỏi ngay. Con số này nói lên điều gì? Wolf giải thích rằng, cơ thể tôi đang chịu đựng một nồng độ HCG quá cao. Ông khuyên tôi nên thử một số phương pháp điều trị khác mạnh hơn. Wolf còn nói rằng, nồng độ HCG quá cao chính là nguyên nhân khiến cho tôi khó hồi phục được. Còn một vấn đề khác khiến Wolf quan tâm, việc tiêm bleomycin, một loại thuốc chống ung thư được tiêm vào hệ thống miễn dịch trong quá trình quá trị, không tốt cho gan và phổi của tôi. Ông nói rằng, việc điều trị phải tùy vào từng đối tượng. Một phương pháp có hiệu quả với người này nhưng chưa hẳn là đã tốt với người khác. Trong trường hợp của tôi, bleomycin dường như không phải là sự lựa chọn đúng. Hai lá phổi đối với một cua rơ chuyên nghiệp cũng quan trọng với đôi chân. Chính vì vậy, việc tiêm bleomycin trên nồng độ quá cao có thể làm tiêu tan sự nghiệp của tôi. Và Wolf đã đưa ra một số loại thuốc khác để tôi sử dụng thay thế. Sau đó, Wolf còn giới thiệu cho tôi thêm một vài chuyên gia ung thư tại trung tâm y khoa của trường đại học Indiana ở hạt Indianapolis. Đồng thời, ông cũng giới thiệu cho tôi hai trung tâm lớn chuyên về ung thư, một ở Houston và một ở New York. Wolf đề nghị sẽ giúp tôi sắp xếp để gặp họ. Tôi vui mừng chấp nhận ngay lời đề nghị này. Ngày hôm sau, mẹ đã tập hợp tất cả giấy tờ về quá trình chữa trị của tôi và gửi fax đến trung tâm y khoa tại Houston và Indianapolis nhờ tham vấn.